Những ngôi sao hóa ngọc giữa bầu trời.
20 năm đã trôi qua từ ngày giải phóng. Trên vòm trời thành phố đã xuất hiện những ngôi sao sáng chói. Những nghệ sĩ tài hoa, ngạt ngào hương sắc, được hàng triệu đồng bào yêu thích. Từ sau ngày giải phóng, có những vì sao tuy không còn long lanh rực rỡ như xưa, nhưng ngày nay dường như hóa ngọc giữa bầu trời. Những viên ngọc bích trong xanh, càng nhìn xa, càng nhìn lâu, càng thấy vô cùng đẹp đẽ. Đó là những nghệ sĩ vào lớp tuổi 70, những cánh chim đầu đàn của sân khấu cải lương, hát bội, những cánh chim hùng vĩ đã bất chấp thời gian vẫn vỗ cánh bay cao giữa bầu trời nghệ thuật. Và bay mãi cho đến lúc trái tim ngừng đập giữa bầu trời.
Cô Năm Đồ, nữ soái Phàn Lê Huê.
Cô Năm Đồ là một bà già hiền từ chất phác, có nét quê quê của một bà già lao động nông thôn. Họp mặt trận, cô Năm luôn luôn đi rất sớm, và vì thế lắm khi phải chờ đợi những người đến trễ. Trong khi chờ đợi, tôi thích trò chuyện với cô Năm. Vì nói chuyện với cô Năm, tôi thấy thoải mái, thân mật, như nói chuyện với các má, các dì ngoài kháng chiến. Một hôm, cô Năm đang kể chuyện ngày xưa đi hát miễu, hát đình, bỗng sực nhớ, lấy trong giỏ trầu ra mấy bức ảnh đưa cho tôi và nói: "Đây, mấy tấm hình chụp hôm biểu diễn phục vụ đây." Đó là những bức ảnh chụp hôm cô Năm biểu diễn trích đoạn vở Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, phục vụ đại biểu Hội Văn hóa nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Tôi nhìn những bức ảnh và bỗng mỉm cười. Hình như không có sự liên quan nào giữa những bức ảnh và cô Năm cả. Một bên là nữ soái Phàn Lê Huê, oai nghiêm, đẹp xinh, còn một bên là cô Năm Đồ thực tế, một bà già tuổi ước 70, da nhăn, răng rụng, và nói năng cũng không lưu loát gì cho lắm. Nếu như cô Bảy Phùng Há đóng vai Lữ Bố, thì trong Lữ Ông Hầu vẫn còn phản phất nét đào hoa của Phùng Há. Đến như cô Năm Đồ đóng vai nữ soái Phàn Lê Huê, oai trấn thiên hạ, đến thần nữ còn phải khiếp vía kia. Thật, không còn một nét nào của cô Năm. Bà già chất phác, hiền hậu, quê quê ngồi cạnh tôi đây. Mà nếu như xem hát trên sân khấu thì còn có thể cho là vì ngồi cách xa ánh đèn lấp lóa nên không nhìn rõ. Còn ở đây, trình diễn phục vụ ở nhà khách của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi ngồi cách nữ soái không quá 4 mét. Thế mà, bây giờ trong ảnh và ngồi nhớ lại, tôi không tìm ra một nét nhỏ nào của cô Năm phản phất ở nơi nữ soái Phàn Lê Huê cả. Hèn chi, trong nghề hát người ta tin có tổ và thờ tổ hết sức kính cẩn thiêng liêng. Người ta tin rằng nếu tổ đã phò hộ rồi thì xấu sẽ thành tốt, dở cũng thành hay. Ánh mắt sẽ lóe hào quang, nụ cười sẽ thành hoa nở. Trong tiếng hát sẽ có đàn sáo, xiêm y sẽ hóa thành gấm, thành mây. Tất cả đều là do phép lạ của tổ. Nhưng chúng ta thì cho đó là tài năng, đó là nghệ thuật. Và tài năng nghệ thuật khi đã phát triển đến đỉnh cao thì nào có khác chi phép lạ. Tài năng nghệ thuật có sức đổi thay, biến hóa như một pháp thuật nhiệm màu. Trước ngày giải phóng, sân khấu hát bội cũng như các loại hình sân khấu nói chung đã sống những năm tháng dày cơ cực. Hầu hết các rạp hát đều được các chủ tư sản bỏ tiền sửa chữa để chiếu phim chưởng của Đài Loan, phim cao bồi của Mỹ, với những pha chém giết rùng rợn phục vụ cho yêu cầu cấp bách của Mỹ ngụy, tạo một tầng lớp lưu manh cao bồi hiếu sát để quăng vào cuộc chiến tranh đang hồi ác liệt. Các đoàn cải lương đã phải lui dần về các tỉnh lẻ, các huyện xa, còn hát bội thì chỉ còn có thể diễn ở miếu, ở đình, trong các đám kỳ yên, cúng thần ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Nghệ sĩ hát bội, kể cả những nghệ sĩ tài danh bậc nhất, đã phải sống những tháng ngày long đong, nghèo khổ bần cùng, trôi nổi bấp bênh, sớm no, chiều đói. Những ngày ấy, cô Năm Đồ đã có ý định xuống tóc đi tu. Xuống tóc đi tu vì lẽ, sớm gửi thân nơi cửa Phật thì một mai sức yếu tuổi già, còn có một mái chùa làm nơi nương tựa. Tương chao, dưa muối, lây lất qua ngày. Tránh được cảnh luân lạc bơ vơ như một số các chị, các anh trong lúc ngày tàn bóng xế. Và may ra, nếu như có một kiếp luân hồi, thì nhờ công đức kệ kinh vung trồng quả phúc ở kiếp này, mong mỏi ở kiếp sau, sẽ thoát được cảnh trầm luân. Ít ra là không phải đắm chìm trong nghiệp dĩ khổ đau của con đào, thằng kép. Nhưng như đất lở, như trời long, ầm ầm nhân dân vùng dậy cùng quân cách mạng ào ạt tấn công giải phóng Sài Gòn. Cô Năm như bừng tỉnh dậy. Đã đổi đời rồi. Qua những ngày hồ hởi vui tươi, đón mừng giải phóng là phải quay vào lo việc chén cơm manh áo. Cái đói đang lầm le, đe dọa những người ăn sớm, lo chiều. Vì nghệ sĩ hát bội là giới nghệ sĩ nghèo khổ nhất. Nhưng đảng và nhà nước qua Hội Văn nghệ Giải phóng đã tổ chức cứu trợ cho anh chị em nghệ sĩ. Không có gì quý giá, một ít gạo, một ít bo bo, nhưng mênh mông là nghĩa là tình. Rõ ràng là cách mạng quyết không để cho ai phải đói. Rồi tập hợp hát bội thành đoàn nhà nước, có tổ chức, có lãnh đạo hẳn hoi, có rạp hát, có trụ sở đàng hoàng. Rồi cô Năm Đồ được giải thưởng quốc tế, được phong nghệ sĩ nhân dân, được cử vào mặt trận tổ quốc thành phố. Thật là một cuộc đổi đời, thật sự vượt ngoài tưởng tượng của cô Năm. Cô Năm bệnh, bị tai biến mạch máu não, phải vào chữa trị trong bệnh viện Thống Nhất. Cô Năm đã liệt nửa thân rồi. Anh em vào thăm cô Năm, nắm tay từng người, khóc, nói: các anh làm ơn xin với bác sĩ cho tôi về đi, tôi nhớ đoàn lắm. Anh em an ủi: được rồi, chúng tôi sẽ nói với bác sĩ, nhưng cô Năm cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, công việc của đoàn ở nhà đã có anh em lo lắng. Cô Năm vẫn sụt sịt: nhưng mà về với đoàn tôi mới mau hết bệnh, ở đây bác sĩ thương tôi, các em các cháu đều mến thương tôi. Nhưng tôi nhớ đoàn, ở đây chắc bệnh lâu hết lắm. Được tin cô Năm hết bệnh, tôi vội vã đến nhà thăm. Người nhà cho biết là cô Năm ra viện nhưng không về nhà, mà về trụ sở đoàn hát bội ở rạp Long Phụng. Tôi đến rạp Long Phụng, cô Năm đang chập chững tập đi. Ôi, nữ soái Phàn Lê Huê oai phong lẫm lẫm hôm nào, bây giờ đang lò dò đi từng bước. Cô Năm nắm lấy tay tôi: ở đây được sống với đoàn, sớm chiều nghe tiếng đàn tiếng hát tôi cũng thấy khỏe ra. Hơn nữa, tuy chưa mạnh lắm, nhưng qua nhìn các em tập luyện, thấy chỗ nào không đúng thì tôi cũng chỉ dẫn cho các em. Giúp đỡ được các em chút nào thì lòng tôi vui chút nấy. Tôi đã nguyện trước tổ, còn chút hơi sức nào tôi xin cống hiến cho nghề, cống hiến cho cách mạng. Người nghệ sĩ già đã gắn chặt tâm hồn mình với sân khấu cách mạng. Ngày xưa, đã có lúc cô Năm muốn từ giã sân khấu xuống tóc đi tu vì suốt thời ấy, hát bội chỉ đem đến cho cô Năm những nỗi đắng cay và tủi nhục ê chề. từ buổi ấu thơ đã nghe tiếng ru buồn của mẹ. Âu ơ, trồng trầu để lộn dây tiêu, con theo hát bội, mẹ liều con hư. Cho đến lúc tuổi già, cái khổ, cái nghèo, cái tủi nhục đớn đau vẫn luôn theo đuổi. Những ngỡ cuộc đời sẽ càng ngày càng chìm xuống tận đến đáy bùn đen. Nào ngờ cách mạng đến đã xóa tan u tối, đã thay đổi cuộc đời. Từ trong đêm đen, cách mạng đã nâng cô Năm lên ánh mặt trời sáng tươi rực rỡ. Cách mạng đã choàng lên mái tóc cô Năm vòng nguyệt quế vinh quang và mang vòng nguyệt quế ấy nhìn trước ngắm sau. Cô Năm thấy giữa đất trời chỉ có con đường ánh sáng. Đó là con đường vươn lên của nghệ thuật cách mạng. Và hơn bao giờ, và hơn tất cả bao giờ, hơn cả những ngày say đắm của tuổi bồng bột thơ ngây, trong những tháng ngày héo hon bệnh tật này, cô Năm càng thấy mình gắn chặt với sân khấu cách mạng và nguyện sẽ đem hết sức tàn phục vụ nghệ thuật cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Và cô Năm đã vĩnh biệt chúng ta. Cô đã ra đi, lòng thanh thản trong niềm vui ấy. Quái Kiệt Ba Vân. Quả là một đêm biểu diễn văn nghệ độc đáo. Nhà văn Nguyễn Tuân trình diễn bài Lính Thú Đời Xưa. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát hát bài Anh Khóa. Nghệ sĩ Lệ Thi trình diễn dân ca Ba Miền. Nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Cù Huy Cận ngâm thơ. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hát bài Lên Đường. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận trình bày một bài tấu. Lão nghệ sĩ Ba Vân hát bài Xuân Tình. Nghệ sĩ ra quân. Niềm vui nào đã thúc đẩy anh chị hát ca, những văn nghệ sĩ tài danh trong cả nước? Đó là niềm hân hoan trong buổi họp mặt giữa anh chị em đại biểu văn nghệ toàn quốc, từ Mục Nam Quan, Khói Phủ đến mũi Cà Mau sóng dầm. Đó là tình cảm yêu thương trân trọng, trìu mến thiết tha của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành ủy, đối với anh chị em đại biểu văn nghệ toàn quốc lần đầu tiên về họp mặt ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đó là sự gặp gỡ những trái tim đồng điệu. Trên đường về, tôi hỏi nghệ sĩ Ba Vân: "Anh sáng tác bài Xuân Tình, nghệ sĩ ra quân hồi nào vậy?" Như còn say sưa với không khí vui tươi đầm ấm của buổi liên hoan, anh Ba Vân hồ hởi: "Anh có còn nhớ cái lần đầu tiên sau giải phóng không? Anh chị em văn nghệ sĩ đi làm công tác thủy lợi ở nông trường Lê Minh Xuân không? Bữa đó, anh Sáu Kiệt đọc bài phát động, rồi thì tôi thay mặt anh chị em văn nghệ sĩ nhận cờ. Sau đó, toàn thể anh chị em lên xe chạy thẳng lên Lê Minh Xuân. Đến nơi, ban đầu ai cũng sắp vô làm việc, coi có khí thế lắm. Nhưng một lúc nắng lên coi bộ hết kham. Tôi lén chung dưới thùng chiếc xe căm nhông ngồi, vừa trốn nắng vừa viết bài Xuân Tình này. Tới xế chiều, anh chị em kéo đi phục vụ văn nghệ, tôi cầm giấy hát bài Nghệ sĩ ra quân, bà con hoan nghênh quá xá. Rồi từ ấy, dưới ngọn cờ cách mạng, anh Ba Vân lại đem hết sức mình phục vụ nghệ thuật, phục vụ đồng bào. Tôi đến nhà tìm anh Ba mấy lần, anh Ba đi vắng. Anh Ba đi theo đoàn hát trình diễn ngoài Vũng Tàu. Gặp lại tôi, anh Ba khoe: "Kỷ niệm 40 năm thành lập quân đội cũng trùng với ngày giỗ Võ Thị Sáu. Đoàn trình diễn phục vụ ở Long Đất á, diễn dở Võ Thị Sáu bà con hoan nghênh lắm." Tôi hỏi: "Anh Ba có lên sân khấu không?" Anh ba cười. Ừ, tôi đóng vai ông Hai Hùng. Tôi không vui lắm. Già rồi không lo nghỉ ngơi, cứ đi theo đoàn hát hoài. Đâu phải như thời trai trẻ. Anh ba trầm ngâm một lát rồi nói. Đó, như anh biết, năm nay tôi đã 76 tuổi rồi. Sau ngày giải phóng thành phố, tên của ba dân thì còn, mà tuổi thì không cho phép xưng danh. Bản thân ba Vân thì đang từng bước chập chờn đi vào quên lãng. Đó là số phận chung trước đây của những người nghệ sĩ. Chính đảng, chính cách mạng đã vực ba Vân trở lại với ánh đèn, đã làm cho ba Vân sáng lên. Đối với một ba Vân về già, cách mạng đã ban cho bao nhiêu là danh vị. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ thành phố, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Cố vấn Ban chấp hành Hội sân khấu thành phố, Ủy viên Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, và một danh hiệu cao quý nhất, nghệ sĩ nhân dân. Tại sao đảng cách mạng lại quý, lại thương ba Vân này đến thế? Cảm ơn tri ngộ này, ba Vân chỉ còn một cách là đem hết sức mình phục vụ cách mạng, phục vụ sân khấu cho đến phút cuối cùng. Tôi không dám ao ước được cái vinh quang lớn như Molière là chết trên sân khấu, nhưng tôi muốn được phục vụ trên sân khấu cho đến hơi thở cuối cùng. Từ vai Tư Đồ trong Phụng Nghi Đình, đến vai ông lão vót nang trong Đời Cô Lựu, đến Tám Khỏe trong Người Ven Đô, rồi đến vai ông Hai Hùng trong Võ Thị Sáu, ba Vân luôn luôn đạt cái đỉnh cao của nghệ thuật. Nhưng anh ba thường nói, tuổi đã cao rồi, bây giờ tôi chỉ có mót những gì còn lại của tài năng để hiến dâng cho đồng bào, cho cách mạng. Có lần anh ba đến thăm chúng tôi ở Hội Văn Nghệ. Tôi nói với anh ba, nè, ông chuẩn bị đi nước ngoài một chuyến nha. Tôi nghe Thành ủy với Mặt trận Tổ quốc dự kiến cử ông đi tham quan Liên Xô đấy. Một thoáng vui lóe trong mắt, rồi anh ba bỗng tần ngần. Mà cho bà đi có được không? Bà nào? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà ba. Anh ba trả lời tỉnh rượi. Phải có bà đi để bà lo cho tôi chứ. Không có bà thì ai lo cho tôi? Tôi đâu có biết lo. Tôi cười. Ông sao lo cái chuyện kỳ? Ông đi Tây thì có Tây Đầm nó lo cho ông chứ. Ấy, không được đâu. Anh ba cười nói. Như bữa nay tôi lại đây chơi, thì hồi hôm tôi phải thông báo cho bà biết đó, để bà chọn sẵn bộ đồ bà để đó. Rồi bà bỏ trong túi mấy điếu thuốc cho tôi hút đủ một buổi. Rồi bà bỏ vô bóp mấy chục đồng bạc, đủ để xài, uống cà phê với anh em. Chứ để ít thì tôi xài không đủ, mà để dư thì tôi làm mất rồi thì sao? Tôi đâu có biết lo mấy cái chuyện đó. Gặp chị ba, tôi nói, chị cưng anh ba quá ha, không tập cho ổng lo trong lo ngoài. Chị ba cười, ôi, ổng mà lo cái gì? Chỉ có biết lo hát thôi. Hồi nào tới giờ, ổng vậy đó. Rồi chị ba nói thêm, hôm rồi á, ổng bệnh, bác sĩ kêu vô bệnh viện, ổng nói thống nhất xa quá, Nguyễn Trãi gần nhà hơn, rồi ổng kèo này phải có tôi nhập viện thì ổng mới nhập. Cuối cùng ổng bệnh mà tôi cũng phải nằm bệnh viện với ổng vậy đó. Tôi nghĩ có lẽ thật sự trong cuộc đời nghệ sĩ, anh ba không phải bận bịu lo lắng một việc gì ngoài việc tập trung trí tuệ và tâm hồn cho nghệ thuật. Anh ba là một tài năng lớn, và chị ba là một thiên thần suốt đời tận tụy với tài năng. Hẳn chị ba đã góp phần không ít cho sự nghiệp phát triển tài năng ấy. Tôi hỏi anh ba, nè, anh ba nói thiệt coi, trong tình hình sân khấu hiện nay, anh ba có điều gì băn khoăn? Anh ba lắng dịu, trầm ngâm một chút, rồi nói chậm rãi. Anh biết, tôi mê hát từ hồi nhỏ. Năm 16 tuổi, tôi đã bắt đầu đi hát cải lương ở quận Ba Tri. Tôi đi lưu linh từ năm 1924 vào hát cho gánh tái lập bang. Rồi từ đó tôi sống đời nghệ sĩ giang hồ, phiêu lưu khắp nước. Có lúc bà con tặng cho tôi cái danh hiệu là Quái Kiệt, Quái Kiệt Ba Vân. Nhưng dầu cho Quái Kiệt kiều nữ, kỳ nữ, cái lương chi bảo, cái gì gì đó, trong chế độ cũ, chúng tôi cũng chỉ là những con đào thằng kép đi làm trò cho thiên hạ mua vui. Mãi đến trước giải phóng, lúc tuổi già tôi cũng chỉ là kép hát Ba Vân. Cách mạng tháng 8 thành công, miền Nam giải phóng, kép Ba Vân bỗng chốc biến thành nghệ sĩ Ba Vân, kỹ sư tâm hồn. Tôi nghĩ đây là một sự đổi đời, còn gì cao quý vinh quang hơn thế nữa. Và tôi đã nguyện cố gắng đến hết đời mình làm sao cho xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy. Trên nửa thế kỷ sống say sưa với ánh đèn sân khấu, như một người nghệ sĩ, khi cánh màn nhung hé mở là tôi ước ao được sự tán thưởng của khán giả, của đồng bào. Nhưng ước mơ tha thiết của tôi là sự tán thưởng của một khán giả biết thưởng thức nghệ thuật, biết tôn trọng nghệ thuật, sự tán thưởng của những tâm hồn đồng điệu. Tôi rất xúc động với những tràng pháo tay, những trận cười lên đúng chỗ, cả những tiếng chửi rủa và những tiếng thét căm thù. Nhưng tiếc thay, gần đây đã có những nghệ sĩ vì chạy theo đồng tiền mà đã tung ra sân khấu những trò hề lạc lẽo, dung tục để cố thu hái lấy những trận cười nghiêng ngả rẻ tiền. Còn đâu là nghệ thuật? Là thưởng thức nghệ thuật? Là kỹ sư tâm hồn? Chỉ còn lại kẻ mua và người bán. Người bán vì đồng tiền mà chiều theo ý muốn kẻ mua, nghệ thuật mà đem bán được sao anh? Phải chăng đây là hiện tượng đáng buồn? Tôi từ giã anh Ba Vân trong một chiều mưa nhẹ, lòng suy nghĩ miên man. Anh Ba Vân nói đúng. Một số nghệ sĩ, một số đoàn hát đang chạy theo lợi nhuận, đã hạ thấp nghệ thuật, chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận khán giả có tiền. Anh Ba Vân nói đúng, phải nâng trình độ của nghệ sĩ lên, cả trình độ nghệ thuật lẫn trình độ chính trị. Đồng thời phải nâng trình độ thưởng thức nghệ thuật của khán giả lên. Người nghệ sĩ phải có tâm hồn. Và nếu có ai để lương tâm bị đồng tiền làm mờ ám, thì sớm muộn gì tài năng cũng sẽ bị thui chột mà thôi. Một tài năng lớn luôn được hướng dẫn bởi một tâm hồn lớn. Nhưng sung sướng làm sao? May mắn làm sao? Những nghệ sĩ lão thành, những cánh chim đầu đàn trong nghệ thuật sân khấu của chúng ta, cho đến lúc sức yếu tuổi già, vẫn giữ được một tâm hồn sáng trong, rực rỡ. Phải chăng ngọn lửa cách mạng đã mang ánh hào quang cho những tâm hồn chân chính và đã chắp cánh cho những tài năng nghệ thuật bay cao trong bầu trời sáng trong đẹp đẽ của những kỹ sư tâm hồn? Phùng Há, Lữ Ôn Hầu. Vài tháng sau ngày giải phóng, tôi được đi xem cô Bảy Phùng Há đóng vai Lữ Bố trong Lữ Bố Hí Điêu Thuyền. Tôi đã đọc truyện Tam Quốc và tôi biết rõ hình tượng Lữ Bố trong văn học. Nhưng phải đến khi xem cô Bảy Phùng Há đóng vai Lữ Bố thì tôi khẳng định Lữ Bố nhất thiết phải như thế này. Nghệ sĩ Phùng Há đã thể hiện một Lữ Bố hùng vĩ, tài hoa, đa tình nhưng xảo trá và thô bạo. Gần 70 tuổi, lên sân khấu đóng vai võ tướng cầm thương lên ngựa, lâm lẫm oai phong. Suốt trên một tiếng đồng hồ, cô Bảy đã thu hồn toàn bộ khán giả. Một lần cô Bảy trình diễn phục vụ hội nghị, màn nhung vừa khép thì các đồng chí lãnh đạo lên bắt tay khen ngợi. Mặt người nào cũng rạng rỡ niềm vui, chỉ có một người có vẻ băn khoăn, và khi bắt tay cô Bảy thì nói nhỏ:
"Chị diễn như vậy thì chị chết."
Sau đó cô Bảy hỏi anh em: "Đồng chí ấy là ai?" Anh em cho biết đó là đồng chí Phạm Hùng. Anh Phạm Hùng rất lo cho nghệ sĩ Phùng Há không còn đủ sức tung hoành trên sân khấu. Nhưng làm sao được? Đó là nghiệp dĩ mà. Khi ánh đèn còn chấp nhận, thật tình người nghệ sĩ khó lòng mà xa rời sân khấu. Hơn nữa, cũng có nhiều hoàn cảnh éo le. Trung thu sắp đến rồi, làm sao có tiền để tổ chức trung thu cho các cháu nhi đồng con em nghệ sĩ? Thế là cô Bảy phải cùng anh em lên sân khấu. Lúc ấy cô Bảy đang bệnh, yếu một tay và một chân, nhưng cô nhất quyết phải lên sân khấu, nhất thiết phải tổ chức trung thu huy hoàng, vui vẻ nhất cho các cháu, vì đây là trung thu giải phóng. Do cánh tay bị sụi, cô Bảy không cầm được mũi kích của Lữ Bố vì cây kích lớn và nặng. Làm một cây kích nhỏ hơn, cô Bảy cũng không cầm nổi. Phải đến lần thứ ba với mũi kích thật nhỏ, và qua nhiều hôm luyện tập, cô Bảy mới múa kích được. Tuy ngọn kích có hơi nhỏ so với vóc người Lữ Bố và có phần làm giảm đi vẻ lẫm liệt oai phong, nhưng với tài nghệ điêu luyện, cô Bảy vẫn làm khán giả say sưa. Và khi màn nhung vừa khép thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Và năm ấy, các cháu thiếu nhi, những con em nghèo trong các đoàn hát, lần đầu tiên đã được hưởng một Tết Trung Thu vui vẻ tưng bừng. Lại một hoàn cảnh éo le khác, trường đảng muốn xem cô Bảy diễn Lữ Bố hí điêu thuyền. Các đồng chí đã suốt đời hy sinh gian khổ như thế, làm sao có thể chối từ? Cô Bảy lại lên sân khấu, nhìn xuống khán giả, lại thấy anh Phạm Hùng. Cuối buổi diễn, anh hai nói với cô Bảy, lần này có vẻ nghiêm khắc hơn: "Chị diễn thế này thì có ngày chị chết trên sân khấu." Cô Bảy nhận khuyết điểm và nói: "Thưa anh hai, tôi xin nhận lỗi vì không nghe lời anh hai dặn. Nhưng người chiến sĩ chết ngoài chiến trường là một vinh quang, thì người nghệ sĩ được chết trên sân khấu cũng là một vinh quang." Trong ánh mắt anh hai Hùng bỗng lóe lên một nét vui tươi rạng rỡ. Nhưng rồi anh hai dặn dò các đồng chí phụ trách văn nghệ không để cho cô Bảy lên sân khấu nữa. Thấy sức khỏe ngày một kém dần theo tuổi tác, cô Bảy cũng định nghỉ hát. Nhưng trước khi tự giã ánh đèn sân khấu, cô Bảy yêu cầu được góp sức làm một việc nghĩa cuối cùng. Đoàn hát bội chưa thành lập được vì thiếu vốn đầu tư. Từ nhiều năm nay, nghệ sĩ hát bội là những người nghèo khổ. Cô Bảy nguyện đem hết sức mình cùng anh em tham gia trình diễn trong đêm hát gây quỹ để dựng đoàn hát bội. Sau đợt biểu diễn này, chấp hành ý kiến lãnh đạo, cô Bảy tự giã ánh đèn sân khấu. Những tài sản riêng của cô Bảy như mũ mãn, y trang, màn nhung, long trĩ, trên 130 món, cô Bảy đều tặng cho đoàn cải lương tập thể Sài Gòn 1 vừa mới thành lập. Từ đây, cô Bảy Phùng Há lui về, dốc hết sức mình lo việc rèn luyện đào tạo đội ngũ trong tương lai. Cô dạy ở trường nghệ thuật sân khấu 2, rồi về nhà hát Trần Hữu Trang, cũng dạy về môn nghệ thuật biểu diễn. Nhưng cô đâu chỉ dạy ở trường, về nhà cô vẫn tiếp tục dạy cho các em cháu. Các cô diễn viên trẻ sau khi lĩnh vai rồi thì chạy về nhà má Bảy, nhờ má Bảy chỉ dẫn, và cô Bảy lại tận tình giúp đỡ các em cháu về diễn, về ca. Nghe cô Bảy bệnh, tôi đến thăm, người nhà nói má Bảy vào nằm trong bệnh viện Nguyễn Trãi rồi. Tôi vào bệnh viện, cô Bảy không ở đó. hỏi các y tá trực. Các cô nhìn nhau, mỉm cười, vẻ bí mật.
Cô Bảy trốn viện rồi.
Tôi ngồi đợi cô Bảy về. Độ một giờ sau cô Bảy về đến.
À, cô đi đâu vậy cô Bảy?
Tôi hỏi. Cô Bảy mỉm cười, nói nhỏ.
Tôi trốn viện về trường dạy mấy đứa nhỏ. Gần thi tốt nghiệp rồi. Tụi nó mà thi rớt à, tội nghiệp.
Rồi cô Bảy nói tiếp. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nó chưa quen sân khấu. Có đứa ngồi ôm cái micro mà ca thì được, nhưng mà hãy đứng dậy thì bước đi là ca trật nghiệp. Ôi, tôi hỏi cô Bảy có cảm nghĩ như thế nào trong công tác đào tạo của cô. Cô từ tốn nói. Nói đúng ra thì tôi không có làm công tác đào tạo. Đào tạo là việc làm của các anh chị đã xuất thân từ các trường lớp chính quy, học có bài bản, có hệ thống. Còn tôi thì chẳng qua là tôi làm công việc truyền nghề. Có kinh nghiệm gì thì truyền kinh nghiệm ấy. Rồi thì các em các cháu nó làm cái việc đãi cát tìm vàng. Thấy cô Bảy có vẻ mệt, tôi từ giã ra về. Cô Bảy bắt tay tôi nói, nè, năm nay tôi gần 80 tuổi rồi nha. Ở tuổi này sống hay chết là chuyện thường thôi. Có điều tôi đề nghị với các anh là chừng tôi chết đừng có đi mua tràng hoa. Mấy đám trước tràng hoa chất như cái núi. Tràng hoa bây giờ mắc lắm. Mấy anh gom dùm số tiền đó lại, rồi dùng mua gạo mua cá cho anh chị em nghệ sĩ nghèo. Còn có ít hơn. Nhiều anh chị em còn sống khổ sở lắm. Rồi vui miệng cô Bảy nói tiếp. Hồi được phong tặng nghệ sĩ nhân dân, lại được thưởng 1.000.000 đồng. Tôi lĩnh về chia cho anh chị em hết. Tôi nghĩ được cách mạng phong là nghệ sĩ nhân dân, một phần cũng là do công lao của anh em đồng chí. Từ người dọn sân khấu, người lo ánh sáng cho đến người kéo màn. Không có cách mạng, không có đồng chí, không có anh em thì làm sao có nghệ sĩ nhân dân phùng há. Vậy nên lĩnh được bao nhiêu tiền, tôi chia hết cho anh em bè bạn. Từ giả cô Bảy, tôi suy nghĩ. Cô Bảy vui tươi, thoải mái, lạc quan yêu đời như thế này, chắc là cô còn sống lâu lắm. Hội văn nghệ, hội sân khấu chưa phải lo đến cái vụ tràng hoa cho cô Bảy. Đúng như tôi nghĩ, những năm gần đây nhiều văn nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn cô Bảy đã ra đi, nhưng cô Bảy vẫn bình an, khỏe mạnh. Trời trở gió, lại một năm sắp tàn, tôi đến nhà thăm cô Bảy. Cô tiếp tôi, tươi vui, khỏe khoắn, vẫn phong độ như xưa. Nhưng chừng hỏi ra mới biết cô đã 2 lần nhồi máu cơ tim, đi sát cái chết 1 lần sợi tóc. Tuy nhiên cô vẫn lạc quan, cuồng nhiệt yêu đời ở cái tuổi 86 mùa xuân. Cô đã nghỉ dạy ở trường nghệ thuật, giờ thì cô còn bao nhiêu chuyện âu lo. Cô nói, nghĩa trang nghệ sĩ bây giờ đã trùng tu đẹp lắm. Hôm nào anh rảnh vào chơi, chùa nghệ sĩ cũng đã tôn tạo khang trang. Anh chị em nghệ sĩ có thể an tâm khi nhắm mắt có chỗ nằm quay quần ấm cúng, được nghe tiếng kệ câu kinh, hồn phách phiêu diêu, không phải bơ vơ lạnh lẽo. Như vậy đã yên được phần hồn, nhưng còn việc trần thế cũng phải lo. Anh em nghệ sĩ tổ chức hát mấy đêm ủng hộ bệnh viện miễn phí An Bình, thu được gần 1 tỷ, có cái chung cho bệnh viện vì dân nghèo, mà cũng cái riêng cho nghệ sĩ nghèo. Ban giám đốc bệnh viện đồng ý dành cho anh chị em nghệ sĩ một số giường khi ốm đau, cứ vào nằm thoải mái, thuốc men điều trị miễn phí. Như vậy thì cũng đỡ cho anh chị em nghệ sĩ nghèo. Nhưng điều quan tâm lớn nhất hôm nay là làm sao xây dựng xong khu nhà dưỡng lão. Cho đến nay chỉ mới làm xong được cái hàng rào. Ủy ban Nhân dân thành phố đã đồng ý cấp cho 450 triệu. Cũng chưa đủ vào đâu. Nhưng đồng tiền thì không ngại lắm. Việc làm đã hợp lòng dân thì tiền sẽ tự khắc có. Tôi cười. Tôi làm văn học, nhiều việc
cũng hợp lòng dân lắm. Nhưng kiếm tiền thì quá khó cô Bảy ơi.
Cô cũng cười.
Tôi đã nghĩ rồi, có nghề hát thì đi hát kiếm tiền. Hơn nữa trong đồng bào cô bác không ít người có tấm lòng. Trong số nghệ sĩ ăn nên làm ra cũng không ít mạnh thường quân. Ngoài ra còn có thể tranh thủ ngoại viện. Kiều bào nước ngoài nghe nói xây nhà dưỡng lão cho nghệ sĩ, ai mà nỡ từ nan. Việc nghĩa mà.
Anh nghĩ coi, với nghệ sĩ nghèo lắm và cuộc đời cũng bất cập lắm. Đời tôi ghi biết có bao nghệ sĩ nổi danh tài sắc một thời, mà đến cuối đời thì sống lê la đầu đường xó chợ, chết bụi chết bờ thê thảm lắm. Nghệ sĩ mà có được nhà dưỡng lão thì chẳng khác nào như chim có tổ, không còn coi cút bơ vơ nữa.
Nè, anh coi, già yếu bơ vơ thì vô nhà dưỡng lão, bệnh hoạn thì vô bệnh viện miễn phí an bình, lỡ có chết thì hoàng ở ban nghệ sĩ ái hữu đường cô Bắc, rồi đưa về chôn ở nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp. Linh vị thờ cúng trong chùa nghệ sĩ có các đại đức sư cô, yết ma hòa thượng hương khói cúng dường, đêm ngày kệ kinh siêu độ, như vậy là viên mãn rồi. Nếu được vậy thì tôi cho rằng chỉ ở Việt Nam mình, chỉ dưới chế độ này người nghệ sĩ mới được nhà nước, được đảng quan tâm chăm sóc và hạnh phúc đầy đủ đến như vậy. Bởi vậy, mặc dù tuổi già sức yếu, tôi cũng đem hết sức mình cùng hội sân khấu, cùng anh chị em nghệ sĩ lo xây cất cho xong khu nhà dưỡng lão. Xong việc này rồi thì tôi cũng thỏa nguyện và yên lòng ra đi theo các anh Tư Trang, Năm Châu, Ba Vân và chị Năm Phỉ. Cô Bảy tiễn tôi về. Hoàng hôn xuống, tôi nghe lòng rưng rưng. Hôm nay khi tôi viết những dòng này thì nghệ sĩ Ba Vân và nghệ sĩ Năm Đồ đã vĩnh biệt chúng ta. Nhưng trên bầu trời nghệ thuật cũng như trong trái tim mỗi người yêu nghệ thuật, những ngôi sao tài danh vẫn tỏa sáng, và trăm năm sau người dân thành phố, đồng bào cả nước vẫn bùi ngùi thương tiếc. Rồi những đêm mưa bên đống lửa hồng, người đời sẽ còn nhắc lại ngày xưa ở thành phố này có nghệ sĩ Năm Đồ, nghệ sĩ Phùng Há, cô Năm Phỉ, anh Ba Vân. Thời gian qua, bụi thời gian sẽ phủ lên tất cả, nhưng những ngôi sao hóa ngọc vẫn long lanh trên bầu trời nghệ thuật.